Thưa quý thính giả, chủ trì phiên họp về công tác nhân sự Đại hội 14 của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, các ủy viên Ban chấp hành Trung ương là đội ngũ tinh hoa gắn liền với vận mệnh của Đảng, sự phát triển của đất nước. Vì cán bộ là cái gốc của mọi công việc, nên phẩm chất tài đức phải song hành, trong đó đức phải là cái gốc. Muốn cành lá không bị sâu bệnh, thì cái gốc đạo đức phải được vun sới không ngừng nghỉ. Bàn về vấn đề này, Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Thọ có cuộc phỏng vấn với Thiếu tướng, Phó giáo sư tiến sĩ Lê Văn Cương, Nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an. Mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Thưa Thiếu tướng, thì công tác cán bộ nói chung và công tác nhân sự thì có ý nghĩa quan trọng như thế nào trước mỗi kỳ đại hội Đảng ạ?
Công tác nhân sự là vấn đề quan trọng nhất của bất kỳ một cái đại hội Đảng nào. Từ đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở, đến đảng bộ huyện, tỉnh, thành phố, đến đại hội đại biểu toàn quốc, nhân sự quan trọng nhất, mang tính sinh tử đối với đảng. Đảng sản lấy số, nếu có một trộm lên rồi là tan rã. Bài học xương máu đấy ạ. Nhân sự quan trọng lắm, quan trọng hơn cả cái đường lối chứ. Nói thẳng mà nói thế, đường lối ít sai lắm.
Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì các ủy viên của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 phải là người vừa có đạo đức vừa có tài, trong đó thì là đức là gốc, và đồng thời nhấn mạnh gốc đạo đức phải được thường xuyên vun vén không ngừng nghỉ. Như vậy thì ông có thể phân tích thêm về quan điểm của Tổng Bí thư ạ?
Ý của đồng chí Tổng Bí thư là yêu cầu hơn 5 triệu đảng viên này phải nhận thức rõ cái quan điểm cán bộ là gốc trong bối cảnh mới. Cái mức sống cao, cái tác động của cái lợi ích cá nhân của cái bên ngoài bên trong vào làm cho con người dễ tha hóa. Tôi tin là những người vừa rồi bị xử lý, cải viên bộ chính trị, cải viên trung ương, cả bộ trưởng, cả bí thư tỉnh ủy, cả chủ tịch cũng không phải là người xấu, nhưng họ cũng thường xuyên rèn luyện. Nhưng vì thế đồng nghị tịch bằng nêu điều này là xuất phát từ thực tiễn cụ thể và đúng với luận điểm của Hồ Chí Minh, tức là một người ngày hôm qua có thể rất vĩ đại, nếu không rèn luyện thì ngày mai có thể trở thành tha hóa.
Cái điều này cần rút ra bài học gì về công tác cán bộ và xây dựng đảng ạ?
Cuộc phòng chống tham nhũng, xây dựng đảng có hai cái hiệu: một, củng cố lòng tin người dân đối với đảng, tiếp thêm sức mạnh cho đảng. Cái điều thứ hai, cuộc đấu tranh này nó phản ánh đảng ta đủ mạnh, càng chống tham nhũng càng mạnh. Không mạnh làm sao mà có thể loại bỏ được những cán bộ này?
Bên cạnh đó cũng có những cái luồng ý kiến bày tỏ cái sự quan ngại, thậm chí là hả hê khi mà cán bộ bị xử lý, thi hành kỷ luật. Như vậy thì quan điểm của ông như thế nào về vấn đề này?
Xung quanh chuyện này, dư luận đấu đẩy trong cán bộ, trong xã hội có hai cái luồng. Một cái luồng là như đồng chí nói là hả hê vui vẻ vì người ta ức quá. Nhưng mà tôi cho một cái luồng thứ hai cần phải quan tâm hơn. Thì có người rỉ tai về tôi thế này: chống tham nhũng thế này thì ai dám làm việc? Đấy là hoàn toàn ngụy biện. Một cơ thể khỏe mạnh thì loại bỏ căn bản của người ra. Chính cái loại bỏ ra đảng mạnh là vì dân tin. Phải như vậy không? Cho cái luồng suy nghĩ này chúng ta cần phải làm rõ để phá tan những cái luận điệu sang bày nguy biện. Nói là chống tham nhũng thế này mới dám làm việc, vô lý. Chỉ những kẻ quen ăn chặn, quen ăn hồi lộ mới làm việc. Cái bộ máy nó trong sạch thế người dân tin đảng tại sao không làm được?
Từ thực tế như vậy thì đặt ra yêu cầu như thế nào về công tác nhân sự tại Đại hội 14 của Đảng?
Trước hết, những người giúp đảng làm công tác cán bộ phải là những người mẫu mực trong sáng, có bản lĩnh, có trí tuệ, có dũng khí, dám đấu tranh về cái mình thấy không đúng. Chứ nói công tác nhân sự của đảng trước hết phải bắt đầu từ cái đội ngũ này chứ ạ. Việc thứ hai, giả thiết là chọn đúng người rồi, đúng việc rồi, vào đúng vị trí này, thì cái việc quan trọng không kém đấy là giám sát, kiểm tra. Nếu không làm như cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng nói rằng là lãnh đạo không kiểm tra thì coi như không lãnh đạo. Cái việc thứ ba sau đấy, đánh giá thường xuyên. Đúng như Tổng Bí thư nói, phải làm từng cá nhân phải rèn luyện từng ngày từng giờ một. Thế nếu chúng ta đánh giá kịp thời thì chắc là cô Lan ở Vĩnh Phúc hàng loạt cán bộ cấp cũng đến nổi như vậy. Thậm chí người ta mắc nhưng mắc ở nhẹ hơn, khắc phục sớm hơn.
Cảm ơn Thiếu tướng đã tham gia cuộc phỏng vấn của Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Thọ.